Lộng Chiều, quyển 17, gocchuyenaudio.com. Chuyện triều đình gọi quần thần lên chầu có thể nói là khổ sở với chư hầu thời xưa, nhưng đối với người hiện đại mà nói mấy ngàn cây em chỉ là vài tiếng đồng hồ mà thôi. Mấy tiếng bay lên Bắc Kinh là thời gian để Triệu Quốc Đống suy nghĩ. Giọng dễ nghe của Tiếp Tân Hàng không vang lên báo hiệu máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Sân bay quốc tế Bắc Kinh đang được mở rộng, một khi hoàn thành sẽ nâng cao hơn nữa năng lực chuyên chở hành khách của sân bay. Anh hình như rất hiếm khi năng chạy lên Bắc Kinh như vậy. Có phải có chuyện gì không? Lưu Nhược Đồng nói, không phải lại vì hạng mục cao tốc Côn Văn kia đó chứ. Em nghe Tứ Tỷ nói công ty bọn họ có tranh luận lớn vì hạng mục này, sợ rằng không thể lập tức xác định. Không có chính sách rõ ràng của quốc gia thì bọn họ không dám dễ dàng quyết định. Anh còn phải thúc đẩy thêm nữa mới được, không hoàn toàn vì hạng mục này, còn có mấy việc khác. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn đúng là bị thân phận trưởng ban tổ chức cán bộ này làm mệt mỏi. Mấy tháng đầu tuy mệt nhưng chỉ mệt về sức khỏe, cả ngày chạy đông chạy tây tìm hiểu tình hình nên không phiền não mấy. Nhưng khi dần quen thuộc tình hình thì hắn cảm thấy có thể ngồi trong ban để nghỉ ngơi thì lại phát hiện tất cả mới chỉ là bắt đầu, chuyện khó giải quyết còn đợi ở phía sau làm anh ngủ không ngon. Cả ngày suy nghĩ việc điều chỉnh nhân sự, nhất là Điền Nam mấy năm qua phát triển không quá tốt nên vừa điều chỉnh một chút là sẽ tạo ra chấn động mạnh. 2-3 tháng qua gần như không hề dừng lại, mà điều chỉnh xong còn cần một thời gian thích ứng, trong quá trình này sẽ xuất hiện đủ loại mâu thuẫn rồi truyền lên ban, làm cho một số mâu thuẫn bay lên tầm cao nhất định, chỉ dựa vào lực lượng ở bên dưới là không thể khống chế. Khi đó ban tổ chức cán bộ chỉ có thể tự mình ra trận, nghĩ mọi cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Chính vì vậy Triệu Quốc Đống xem như cảm nhận được khó xử khi Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ còn mình làm bí thư thị ủy. Chỗ tốt của bí thư chính là nói ý đồ của mình với trưởng ban tổ chức cán bộ, còn thực hiện cụ thể ra sao, hơn nữa thực hiện một cách hoàn mỹ thì cần phải phối hợp tốt giữa bên trên và bên dưới. Được như vậy anh mới là trưởng ban tổ chức cán bộ đủ tư cách. Mà bây giờ mình chính là ở vị trí của Tiêu Phượng Minh nhưng ở cấp độ cao hơn. Làm như thế nào để đưa các cán bộ Điền Nam lên đúng vị trí chính là thử thách năng lực của hắn. Em thấy tâm trạng của anh không quá tốt, có chút trầm muộn, có phải là áp lực quá lớn không? Lưu Nhược Đồng thực ra đã cảm nhận được Triệu Quốc Đống không quá vui vẻ từ đợt Quốc Khánh nên cô cố gắng muốn giúp Triệu Quốc Đống giảm bớt áp lực. Ừ, có một chút, vấn đề bên Điền Nam rất phức tạp, muốn giải quyết tốt đúng là phải suy nghĩ rất nhiều. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, ban tổ chức cán bộ trung ương thay đổi không nhỏ. Lần này anh lên chủ yếu là báo cáo công việc, nghe phương hướng trong công việc của ban tổ chức cán bộ ở thời gian tới. Quốc Đống, Trương Thúc lui cũng may trưởng ban qua cũng là lão lãnh đạo quen biết, như vậy anh không hoàn toàn mất hết mối quan hệ ở ban tổ chức cán bộ trung ương. Anh bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, ở rất nhiều công việc cũng cần biết hướng đi của trung ương mà không thể hoàn toàn tập trung vào tầm tỉnh. Lưu Nhược, gocchuyenaudio.com, Đồng không suy nghĩ quá nhiều. Em sau khi về Bắc Kinh cũng đi gặp Trương Thúc, em nói anh bây giờ công tác ở Điền Nam và thấy rất mệt, áp lực từ các phía cũng làm anh cảm thấy như đi trong vũng bùn. Trương Thúc nói đây là chuyện tốt đối với anh, nếu muốn đi tới vị trí càng cao hơn thì anh nhất định phải trải qua nhiều cương vị công tác. Anh dù mệt hơn nữa cũng phải tiếp tục. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết đạo lý này. Công tác của ban tổ chức cán bộ không chỉ là một loại rèn luyện, hơn nữa làm trưởng ban cũng là cách bồi dưỡng mạng lưới quan hệ, tìm hiểu tình huống cán bộ. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn cắn răng kiên trì. Ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ anh có thể dễ dàng tìm hiểu nhiều người, nắm giữ tài nguyên nhân lực càng nhiều hơn, thậm chí có thể lựa chọn và bồi dưỡng. Nhưng làm như thế nào dùng tốt cán bộ, khiến cán bộ phát huy đầy đủ tác dụng chính là cách thể hiện tốt nhất năng lực của một trưởng ban tổ chức cán bộ. Anh có quyền lực thì cũng phải có trách nhiệm, nghĩa vụ nhất định, anh không làm được tốt nhất cũng có nghĩa anh không phải một trưởng ban tổ chức cán bộ đủ tư cách. Mà anh thiếu năng lực sẽ được ghi vào hồ sơ vô hình, sẽ ảnh hưởng đến bước phát triển tiếp theo của anh. Sử dụng cán bộ này thì ban cũng có cân nhắc, người ta còn trẻ, có sự mạnh mẽ quyết đoán, cũng có năng lực phán đoán, phân tích tốt đẹp, Nahat Slap càng am hiểu công tác kinh tế. Tỉnh ủy An Nguyên khi đề cử đồng chí này làm thường vụ tỉnh ủy cũng đã có phân tích chi tiết và chính xác. Ban lúc ấy khi nghiên cứu đồng chí này làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên cũng có ý kiến khác. Nhưng tôi và Phó trưởng Ban Nhược Cốc đều cho rằng việc trẻ hóa cán bộ tuy nói vài năm nhưng chỉ nói miệng mà thôi, thực tế thì vẫn là theo lối cũ, như vậy không hợp với thời cuộc. Cho nên cuối cùng Ban thông qua ý kiến đề cử y. Vậy Ban các anh điều Triệu Quốc Đống tới làm trưởng Ban tổ chức cán bộ Điền Nam là có ý đồ gì? Người đàn ông đặt câu hỏi là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ Viện Tiền Việt. vẫn là cân nhắc từ góc độ bồi dưỡng tổng hợp. Triệu Quốc Đống gần như chỉ làm việc trong lĩnh vực kinh tế, thời gian làm lãnh đạo chủ yếu đảng ủy, chính quyền khá dài, sở trường mạnh nhưng cũng có nhược điểm khá đột xuất. Ban hy vọng thông qua việc điều Triệu Quốc Đống tới vị trí khác, lĩnh vực khác rèn luyện sẽ làm cậu ta nhanh chóng trưởng thành, kinh nghiệm công tác sẽ càng phong phú toàn diện hơn. Chư Hiền kiên nhẫn giải thích, y không biết Phó Thủ tướng Tiền Việt vốn ít dành thời gian hỏi công việc của ban tổ chức cán bộ trung ương sao lại đột nhiên thấy hứng thú với Triệu Quốc Đống. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh sen gặp đã làm Phó Thủ tướng Tiền có ấn tượng rất sâu? Hay là Lưu Gia dự định thông qua con đường nào đó để có hành động gì? Ồ, tôi biết rồi. Trung ương gần đây tranh luận khá lớn về Điền Nam, tôi thấy Triệu Quốc Đống hình như cũng là nhân vật chủ chốt trong đó. Chẳng qua tôi thấy có tranh luận là việc tốt, nếu như phản ánh đều là bình thường như vậy tức là sức sống kinh tế và tiềm lực phát triển của nơi đó đáng để lo lắng. Việc này bình thường chính xác hơn nhiều so với việc đánh giá theo chỉ tiêu số liệu. Tiền Việt mặc dù được phân công quản lý công việc này nhưng lại không hề che đậy công việc mình quản lý, có gì nói đó. Tính cách thẳng thắn của Tiền Việt được giới Góc Chuyện Audio.com, kinh tế và giới truyền thông bình luận rất tốt, nhưng cũng có một vài ý kiến phê bình cho rằng có vài lời nói của Tiền Việt không phân biệt trường hợp, rất dễ dàng tạo thành bị động chính trị không cần thiết. Chẳng qua Tiền Việt vẫn duy trì quan điểm Việt ta làm. Chư Hiền vẫn suy nghĩ ý đồ của Tiền Việt. Tiền Việt là Phó Thủ tướng phụ trách công tác kinh tế, y sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với công việc của Triệu Quốc Đống, một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy như vậy? Nhất định là có nguyên nhân nào đó. Ý từ lời nói của Tiền Việt càng lúc càng rõ ràng, biểu hiện gần đây của Triệu Quốc Đống đã làm Tiền Việt chú ý. Không chỉ là do việc điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam. Chẳng qua Chư Hiền không biết Triệu Quốc Đống còn làm gì nữa để Tiền Việt chú ý mà thôi. Tình hình Điền Nam khá đặc thù, trong ban về cơ bản tán thành công tác tổ chức của Điền Nam thời gian gần đây, chủ yếu là do đợt điều chỉnh nhân sự quy mô lớn của Điền Nam đều diễn ra với nguyên tắc tập trung dân chủ, hơn nữa căn cứ ban điều tra đánh giá thì dân chúng Điền Nam cũng tán thành hai đợt điều chỉnh nhân sự lớn này. Chư Hiền cẩn thận nói, qua tĩnh không quá tán thành công việc của Điền Nam thì y biết, nhưng đây không phải vấn đề nguyên tắc, có thể nhắc nhở một chút trong công việc là được. Chủ yếu chính là phải xem mục đích điều chỉnh nhân sự và hiệu quả. Phía trước là cơ sở, phía sau là chủ yếu. Tiền Việt dừng lại nói. Thủ tướng Đặng Tiểu Bình đã nói không cần biết mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột chính là mèo hay. Tôi cảm thấy công tác tổ chức cũng như vậy. Tôi cũng nghe nói một số đồng chí nói lần này Điền Nam điều chỉnh nhân sự tạo ra chấn động quá lớn, nhưng tôi cảm thấy đây chỉ là vấn đề phương thức. Chỉ cần một lòng vì công việc, hơn nữa đạt hiệu quả tốt đẹp là đủ. Chúng ta nhìn nhận vấn đề phải theo hướng này. Tiền Việt xoay người bình tĩnh nói. Lão Chư, hôm nay tôi và anh thảo luận cũng không có ý gì. Chẳng qua biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm tôi khá tò mò mà thôi. Coi như đây là cuộc trao đổi bình thường của hai chúng ta. Chẳng qua tôi vẫn tán thành quan điểm của ban tổ chức cán bộ các anh, phải tăng cường rèn luyện cán bộ trẻ, tăng trọng trách cho bọn họ, để bọn họ rèn luyện ở nhiều góc độ, giúp bọn họ trưởng thành, để bọn họ thành giường cột nước nhà. Cách chương.